Dù thực hành bảy giác chi mà phân biệt rõ rệt trí tuệ của Phật là hạnh Bồ Tát, dù thực hành tâm pháp chánh đạo mà ưa tu rõ vô lượng Phật đạo là hạnh Bồ Tát, dù thực hành các pháp chỉ quán trợ đạo mà trọn không thiên hẳn nơi tịch diệt niết bàn là hạnh Bồ Tát, dù thực hành các pháp bất sanh bất diệt mà dùng tướng hảo trang nghiêm thân mình là hạnh Bồ Tát, dù hiện ai nghi thinh văn duyên giác mà không rời Phật pháp là hạnh Bồ Tát, dù theo tướng hoàn toàn thanh tịnh của các pháp mà tùy theo chỗ sở ứng hiện thân là hạnh Bồ Tát, dù quan sát cõi nước của chư Phật trọn vắng lặng như hư không mà hiện ra rất nhiều cõi Phật thanh tịnh là hạnh Bồ Tát, dù chứng đặng quả Phật chuyển pháp luân nhập niết bàn mà không bỏ đạo Bồ Tát là hạnh Bồ Tát vậy. Khi ông Duy Ma Cật nói những lời ấy rồi, cả đại chúng đi theo ngài Văn Thù Sư Lợi, trong đó 8.000 vị thiên tử đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chúng con xin cung thỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy xin chứng minh công đức cho MC Thiền sĩ Thích Chân Huệ và Thiền sĩ Thích Chân Thiền. Bây giờ thì thầy xin được lặp lại phần kinh văn và thầy giải cái nghĩa lý của phần kinh văn một cách rõ ràng để quý đại chúng cùng nhau tu học. Dù thực hành bảy pháp giác chi mà phân biệt rõ rệt trí huệ của Phật là hạnh Bồ Tát. Dù thực hành tám pháp chánh đạo mà ưa vui vô lượng Phật đạo là hạnh Bồ Tát. Dù thực hành các pháp chỉ quán mà trọn không thiên hẳn nơi tịch diệt là hạnh Bồ Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý đại chúng nên biết hầu hết trong các kinh điển đại thừa thường đề cập đến 37 phẩm trợ đạo Bồ Đề với mục đích là giúp cho người tu giải thoát, hiểu rõ cái đường lối tu để không bị lầm lạc. Tuy hạnh Bồ Tát, cư sĩ Duy Ma Cật có đề cập đến bảy pháp giác chi. Bây giờ thầy xin trình bày vậy chứ bảy pháp giác chi gồm những gì? Mời quý đại chúng lắng nghe. Một là niệm giác chi, tức là cái phương pháp giúp cho người tu nương vào cái niệm để mà được đại định. Tất cả quý đại chúng nên biết rằng trong các pháp tu thiền thì niệm trong đề mục hơi thở nó có công năng là giúp cho người tu dẹp bỏ được tất cả những vọng tưởng đang khởi trong tâm mình và sau cùng là đắc định. Người tu nương theo hơi thở để niệm gọi là sổ tức. Kỳ rồi thầy cũng đã dạy về cái sổ tức quán, tức là quý vị hít thở và nương theo cái số đếm. Và thầy cũng chỉ dạy rất là rõ ràng về cái người mà cái hơi ngắn thì tu như thế nào, người mà cái hơi của người đó ở trong cái hít thở trung bình thì phải niệm như thế nào, và người có hơi dài phải niệm như thế nào. Tất cả thầy đã trình bày qua cái sổ tức. Như vậy thì quý vị thấy rằng nương theo cái hơi thở để niệm gọi là sổ tức. Phương pháp này nó đưa cái người tu đến chỗ đắc định và an trú được ở trong tứ thiền, an trú được ở trong cái tứ vô lượng tâm, an trú được trong cái cảnh trời vô sắc giới. Và sau cùng thì nó đưa quý vị đại chúng đến cái chỗ an trú trong cái diệt tận định, đắc lên đến cái quả A-la-hán. Và người tu về pháp môn tịnh độ cũng có thể nương theo niệm, đó là niệm hồng danh, của Đức Phật A Di Đà. Nhờ niệm hồng danh Đức Phật A Di Đà, lâu dần tâm được an tịnh và đắc định. A Di Đà Phật, quý vị thấy ở bên pháp môn Tịnh Độ thường thường đề cập đến là niệm Đức A Di Đà cho đến giai đoạn là niệm niệm thường hằng, và sau đó là chỗ đến là vô sở niệm, để đạt đến cái chỗ mà thường tịch quang Tịnh Độ. Vì vậy mà cái người tu về pháp môn niệm Phật, mình muốn được giảng sinh vào trong cái phần thượng phẩm thượng sinh, thì mình phải có cái sự niệm lực tương ưng. Có nghĩa là quý vị phải niệm hồng danh Đức A Di Đà đến khi mà cái niệm của mình nó thành một cái sâu chuỗi tương ưng ở trong cái hơi thở niệm của mình, nó không còn bị vọng tưởng. Và sau đó quý vị phải xả những cái niệm mà nó đang nằm ở trong tâm mình, để mình trở vào cái cảnh giới của vô sở niệm. Đây là cảnh giới của người tu Tịnh Độ mà đắc đến cái thượng phẩm thượng sinh. Niệm giác chi này nó sẽ giúp cho mọi chúng sinh lúc lâm chung không có tâm sợ hãi và bấn loạn. Bởi vì quý vị thường niệm như vậy đó, thành ra những cái niệm sợ hãi, những cái niệm mà lo sợ khi mình lâm chung, nó không có đến với quý vị. Bởi vì lâm chung là quý vị đã được cái niệm lực nó được đầy đủ rồi, do đó những cảnh giới tốt đẹp nó sẽ hiện tiền. Quý vị nên nhớ rằng nếu mình không có nương theo cái niệm để mình tu, thì lúc lâm chung những cái nghiệp lực nó hiện ra rất nhiều, do đó tâm của mình rất là sợ hãi. Bởi vì có những cái niệm lực nó quá ác, thành ra nó hiện ra những cảnh giới cho mình dòm thấy là mình đã lo sợ rồi. Chẳng hạn như những người mà họ làm đồ tể, họ chưa bao giờ có cái niệm tu hành, thì lúc mà họ lâm chung, cảnh giới mà họ thường thấy nhất là họ sẽ thấy cái lửa địa ngục nó bốc lên từ ở dưới đất, làm cho tất cả sơn hà đại địa nó nằm ở trong cái chỗ tối đen và ngộp thở. Bởi vậy cái tâm của cái người lúc lâm chung bấy giờ họ rất là sợ hãi. Và khi mà họ sợ hãi như vậy thì họ sẽ sanh vào cái cảnh giới mà do nghiệp lực của họ đã tạo ra. Do đó cái cảnh giới lúc lâm chung rất là quan trọng. Nhiều người họ nói rằng, trong kinh nói rằng mình chỉ tu 10, niệm 10 lần cái danh hiệu của niệm Phật trong lúc sắp lâm triều chung thì mình sẽ được giảng sinh. Nhưng mà quý vị đại chúng biết rằng bao nhiêu người niệm được 10 tiếng niệm Phật trong lúc quý vị lâm chung. Bình thường quý vị không tu thì đừng mong rằng lúc mà lâm chung quý vị niệm được một tiếng niệm Phật thôi, chứ đừng nói 10 tiếng. Bởi vì cảnh giới của nghiệp nó hiện ra rất là kinh khủng, quý vị sợ hãi lắm. Bây giờ thì tâm thức quý vị phần thì sợ chết, phần thì sợ xa lìa vợ con, bạn hữu, cha mẹ, phần thì sợ rằng mất nhà, mất cửa, mất tất cả những tài sản mà quý vị đã làm ở trong cuộc sống. Cộng thêm đó là những nghiệp lực thiện và ác nó hiện ra nó bao dây. Bây giờ quý vị trong tâm chỉ còn lo sợ, bấn loạn, và cái tâm quý vị muốn không chết, sợ hãi, và quý vị không muốn chết. Quý vị muốn làm sao để quý vị được sống. Do đó những gì mà quý vị nghĩ rằng mình bám víu được để mình còn sống là quý vị khởi đó. Chính vì vậy mà mình không có còn cái thời giờ để mình niệm Phật. Bây giờ thì theo cái nghiệp lực mà mình đi vào trong cái cảnh giới tái sanh, trong cái vị lai. Vì vậy mà những vị nào mà mình muốn rằng chắc chắn được vãng sinh, chắc chắn được nương cái que hoa sen vàng của tịnh độ, thì ngay lập tức bây giờ quý vị phải dùng cái niệm lực này quý vị tu. Thì khi lâm chung, quý vị nương theo cái niệm lực mà mình đã tu, quý vị mới có thể vào trong cái cảnh cực lạc, trong cái chính phẩm sen vàng. Bởi vì nương theo cái niệm lực này mà mình lúc lâm chung không có cái sự sợ hãi và bấn loạn, vì vậy mà mình sẽ đến được những cảnh giới an lạc trọn lành. Ngoài ra cái niệm giác chi này giúp cho mình thấy rõ được các pháp tướng, mình thấy rõ được cái sự vô thường của cuộc đời, mình thấy rõ được sự khổ não của chúng sinh, và mình thấy rõ được sự vô ngã. Vì vậy mà mình không còn bám víu ở trong cái cõi ngũ dục của thế gian nữa. Quý vị biết hầu hết mà mọi người bám víu trong cái cõi đời này là tại vì họ trong cơn mê. Họ tưởng cái thế gian này nó tồn tại mãi mãi, và họ sẽ sống mãi ở trong cái thế gian này. Nhưng mà quý vị có biết đâu, cái vô thường nó luôn luôn rình rập quý vị. Vô thường nó không có đợi tuổi đời của quý vị nhiều hay ít. Chỉ là cái nghiệp của quý vị đã đến thì vô thường nó ập tới và bắt quý vị đi ngay lập tức. Quý vị đã nhìn thấy có những thai nhi đã chết trong bụng mẹ, như vậy cũng chưa được một tuổi. Rồi có những người ra đời cũng chết 7-8 tuổi. Rồi quý vị ra ngoài nghĩa địa, quý vị thấy hằng hà sa số những người từ trẻ cho đến già rất là nhiều. Như vậy thì cảnh đời này nó chỉ là một cái sự vô thường. Chúng sinh sống ở trong đại mộng mà chúng sinh không biết đây là đại mộng, tưởng đây là cái chỗ chân thật để mình dừng chân mãi mãi. Do đó ngày hôm nay quý vị học đạo thì quý vị nên biết rằng đây là trường đại mộng. Quý vị nương nơi cái đại mộng này là do nghiệp lực của quý vị tạo tác. Ngày hôm nay hiểu được đây là trường đại mộng, quý vị hãy cố gắng tu hành để mình dứt hẳn ra cái đại mộng, mình tỉnh cái giấc mộng, mình trở về với cái cõi lòng an lạc thanh tịnh của pháp thân mình. Bây giờ thứ hai là huệ giác chi. Huệ giác chi, đây là nói về cái trí huệ. Cái trí huệ của người tu là cái đầu mối căn bản để giúp cho chúng ta thấy được cái sự vô thường khổ não ở trong đời sống hiện tại này. Người mà thực hành huệ giác chi sẽ dùng trí huệ để mà quán xét thường xuyên tư tưởng ham muốn của mình, do đó có thể phá vỡ được cái phần vô minh mà được đến cái phần minh tâm kiến tánh. Quý vị nào mà không còn ưa thích cái ngũ dục của thế gian, quý vị thường thường quý vị cố gắng tu hành, thì sau khi quý vị phá được cái phần vô minh của vọng tưởng thì tự nhiên quý vị sẽ chứng đến cái pháp thân thanh tịnh. Cái pháp thân thanh tịnh này nó thường hằng ở mọi chúng sinh, nhưng mà nó bị cái mây của phiền não che lấp, do đó chúng sinh không bao giờ thấy. Chúng sinh chỉ trực nhận được cái pháp thân thanh tịnh này khi nào chúng sinh đã phá vỡ được cái phần vô minh của mây phiền não này. Quý vị nhìn lên bầu trời, quý vị sẽ thấy rằng bầu trời, cái mặt nhật luôn luôn nó hiện diện ở trên bầu trời. Đó là thầy thí dụ giống như pháp thân vậy. Nhưng mà thỉnh thoảng quý vị thấy rằng mây ở trên bầu trời nó đen, nó che hết cái ánh mặt trời này. Do đó mình không thấy mặt trời. Mình cứ tưởng rằng với cái người mê, họ nhìn cái trời mà mây đen che phủ hết, họ nghĩ rằng ngày hôm nay không có mặt trời. Nhưng mà thật sự mặt trời vẫn hiện diện, nhưng mà bị mây đen nó che. Mây đen là tượng trưng cho vô minh phiền não. Thì chúng sinh cũng vậy. Cái pháp thân thanh tịnh của quý vị luôn luôn nằm ở trong cái bản tâm của quý vị. Nhưng mà tại vì cái vô minh phiền não nó che. Do đó quý vị chưa bao giờ mà thấy được cái pháp thân của mình. Do đó ngày hôm nay quý vị nương theo cái huệ giác chi này để quý vị thấy được là cái bổn tánh của mình, thấy là được cái tánh vô sinh pháp nhẫn của mình, hầu thoát được cái sanh lão bệnh tử và thoát được cái sự chuyển luân trong cái sự luân hồi lục đạo. Bây giờ thứ ba, nói về tinh tấn giác chi. Hầu hết quý vị thấy trong mọi cái ngũ căn ngũ lực, Đức Phật cũng nói về cái tinh tấn căn, tinh tấn lực. Thì ở đây giác chi, Đức Phật cũng nói về tinh tấn giác chi. Như vậy thì quý vị thấy rằng trong Phật Đạo, có một cái vị tăng sĩ nào họ lười biếng mà họ đắc được cái quả đạo hay không? Chắc chắn là không. Những bậc thánh tăng là hầu hết là những người này, họ tinh tấn thường xuyên, hành trì tu học, do đó họ mới đắc được cái quả thánh. Do đó người mà muốn tu đến sự giải thoát thì phải có một lòng tinh tấn, siêng năng hành đạo. Cái tinh tấn giác chi này, cái mục đích của nó là giúp cho chúng ta thoát được cái sự lười biếng, ham mê ngủ nghỉ, ham ăn, ham uống ở thế gian này. Giúp cho cái tâm của chúng ta luôn luôn tinh tấn, hết lòng muốn thoát ra khỏi cái sự sinh tử để đạt được cái sự niết bàn. Nhìn lại lịch sử của Đạo Phật, từ xưa tới giờ chưa có vị thánh tăng nào mà tu thành đạo trong cái sự lười biếng. Lười biếng sẽ đưa quý vị vào cái chỗ là tu không đến nơi, và nhiều khi chính mình thối thất đạo quả. Tất cả quý đại chúng nên biết rằng cái thần chết vô thường nó trực chờ bên chúng ta và có thể hủy diệt cái thân mạng chúng ta bất cứ giờ phút nào. Quý vị đừng nói rằng tôi còn trẻ mà, tôi mới có 24 tuổi, tôi mới có 25 tuổi, giống như một đóa hoa nó vừa trổ ra, nó còn nằm ở trong cái sự búp, nó chưa nở nữa, thì làm sao chết được? A Di Đà Phật. Cái đó là nói về cái sự búp của một loài hoa, nói về sự tiến hóa của một loài hoa. Nhưng mà nói về sự vô thường thì nó không vậy. Sự vô thường có thể tiêu diệt chúng sinh trong bất cứ tuổi tác. Do đó nhiều vị nói rằng tôi đợi về già tôi sẽ tu. Bây giờ tôi còn trẻ quá tôi không tu. Quý vị có thể nói được điều này, nhưng mà vô thường thì không chờ đợi quý vị được. Nó đến với quý vị bất cứ giờ phút nào. Do đó giờ nào mình ngộ được đạo thì mình phải khởi công tu. Khởi công tu thì nó mới đạt đến cái sự an lạc. Nó mới đưa mình vào những cái cảnh giới thiện lành và giải thoát. Do đó cái tinh tấn giác chi nó nhắc nhở cho tất cả chúng sinh phải luôn tinh tấn cầu đạo. Khi mà Đức Phật còn sống ở trên cõi đời này, Ngài thường ngợi khen các bậc tỳ kheo tinh tấn tu hành. Vì có tinh tấn tu hành thì đạo quả mới được viên thành. Bây giờ thứ tư là nói về hỷ giác chi. Thường thường bây giờ mình chưa bao giờ mình đạt đến cái sợ chỗ mà vui mừng thật sự, bởi vì cái sự vui mừng của mình là sự vui mừng giả dối. Tại sao thầy gọi cái sự vui mừng trong cuộc sống này là sự vui mừng giả dối? Bởi vì sự vui mừng này nó chỉ đến trong chốc lát, rồi nó đi kèm thêm sau đó là những sự đau khổ, là những sự thua buồn. Quý vị có thấy người nào mà họ đạt đến cái chỗ mà vui sướng trọn vẹn trong cuộc đời của họ không? Chưa. Kể hẳn những bậc quân vương cũng vậy. Những bậc quân vương họ có hoàng cung, có tiền bạc đầy đủ, có cung phi mỹ nữ đầy đủ, nhưng mà trong tâm của họ vẫn chưa được cái sự sung sướng. Họ vẫn có những sự khổ não khi mà đất nước của họ không được sự bình yên. Họ vẫn có sự khổ não khi mà những cái vị hoàng hậu, cung phi tranh giành nhau từng cái địa vị ở trong cung hoàng và làm cho họ rất đau khổ. Do đó chưa có một cái vị nào trên thế gian này không tu mà đạt đến cái sự hỷ thường thường lạc. Như vậy thì ở trong cái đường tu, chỉ có người tu thì mới có thể đạt được cái hỷ giác chi. Đây là một cái hỷ lạc hoàn toàn do cái tâm an tịnh nó tạo thành. Nó do cái sự diệt trừ được vọng tưởng, nó đạt đến cái chỗ thiền định và quý vị sanh được cái tâm hỷ lạc này. Một cái người mà đạt được cái tâm hỷ lạc này, họ rất sung sướng. Cái tâm hồn của họ rất an vui và họ sống mãi ở trong cái trạng thái thiền định này. Đây là một cái trạng thái mà những người tu đắc về cái cõi nhị thiền thường thường đạt đến cái hỷ lạc vô cùng sảng khoái. Bây giờ thứ năm là khinh an giác chi. Cái sự khinh an giác chi này thật sự ra đối với người chúng sinh không tu thì chắc chắn rằng họ sẽ không biết cái điều khinh an này. Tại vì cái bản tánh khinh an này nó chỉ có khi nào quý vị đã diệt được những cái ưu phiền, những cái phiền não, những cái vướng mắc ở trong tâm thì cái trạng thái khinh an này nó mới phát sinh. Chỉ trong cái sự thiền định mà quý vị đạt đến cái trạng thái khinh an thì tất cả những cái sự mệt mỏi của cơ thể, những cái sự mệt mỏi của cuộc đời tự nhiên nó biến mất đi. Nó làm cho thân tâm của quý vị khoan khoái, vô cùng an lạc. Quý vị nào mà tu mà quý vị được cái sự khinh an đó, nhiều khi quý vị mỗi ngày chỉ ngủ 4 tiếng thôi, quý vị vẫn thấy tâm hồn quý vị nó được đầy đủ. Còn người tu nào mà chưa đạt đến sự khinh an đó, quý vị ngồi thiền đó, quý vị thấy nó mệt mỏi lắm. Quý vị thấy cảm thấy nó chán lắm. Nhưng mà ngược lại cái người mà nhập được định và được cái sự khinh an thì họ rất là sung sướng. Họ an lạc trong cái niềm tu. Do đó người nào mà được an khinh an thật sự trong cái sự tu hành đó, thầy nói rằng họ chỉ ngủ chừng 3 tiếng, 4 tiếng là họ, thân thể họ cũng khỏe mạnh. Họ không còn một cái gì bị ràng buộc nữa cả. Bây giờ thầy nói đến thứ sáu là nói về định giác chi. Định giác chi có nghĩa là người tu đạt được cái định sẽ nhập vào từng cái tầng thiền tùy theo công phu tu của mình. Chẳng hạn như bây giờ mình nói rằng có tam giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Cái người mà muốn tu lên cái cảnh trời dục giới đó thì họ thường thường là họ thực hành cái thập thiện. Một người mà tu trọn lành cái thập thiện thì họ sẽ sanh vào cái cõi trời dục giới, có nghĩa là từ cái cõi trời thứ sáu tha hóa tự tại thiên trở xuống tới cõi trời tứ thiên vương, đó là cõi trời trong dục giới. Và người nào mà muốn tu để nhập vào ở trong cái cảnh trời vô sắc giới thì người này phải tu đắc định. Tùy theo cái sự diệt trừ vọng tưởng ở trong cái bản tâm của mình mà họ nhập vào các tầng thiền. Chẳng hạn như họ có thể nhập được vào sơ thiền, họ được nhập vào nhị thiền, tam thiền và sau cùng đến tứ thiền và đắc sự giải thoát. Và trong cái sự định nó cũng đưa quý vị đến cõi trời vô sắc giới. Do đó quý vị không định thì những cái cõi trời sắc giới và vô sắc giới không bao giờ quý vị được đặt chân tới. Như vậy thì quý vị thấy rằng trong tam giới này có không? Thật sự nó có. Nhưng mà chúng sinh bởi vì nằm ở trong cái sự mê muội, chưa có người hướng dẫn, do đó quý vị chưa hiểu được những cảnh trong tam giới này. Chứ trong cái tam giới này, dục giới, sắc giới và vô sắc giới, nó hiện đầy đủ trong bản tâm quý vị. Và tùy theo cái sự tu học của mình mà mình đạt đến những cảnh giới đó. Như vậy thì định giác chi nó có khả năng đưa quý vị đến sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền và cảnh trời vô sắc giới. Sau cùng là đi đến cái diệt tận định để mà đắc được cái niết bàn. Bây giờ muốn định thì bây giờ mình ở ngay chỗ cảnh chợ mình có thể tu được không? Cũng khó lắm. Quý vị chẳng nhạn như nhà cảnh chợ thì mắt quý vị luôn luôn thấy mọi người đi qua tấp nập, những cái tiếng chân, những tiếng ồn ào làm cho quý vị không thể nào mà luyện tâm được. Như vậy thì những người mà mới sơ cơ muốn tu, muốn đi được đi vào trong cái chỗ định thì quý vị phải chọn những cái nơi vắng lặng. Nó càng vắng lặng bao nhiêu để cho cái tâm quý vị không bị quấy nhiễu bởi trần cảnh thì lâu dần quý vị tu, quý vị sẽ đạt đến cái sự thành tựu. Do đó quý vị thấy là những người mà thường thường họ tâm của họ vướng mắc vào cảnh, họ thường tìm vào cái núi non để họ tu hành. Khi mà họ đắc đạo rồi, họ mới đứng dậy, họ mới đi dạy đạo. Ở bên Thiền Tông, hầu hết những bậc chư tôn đức mà đứng dậy dạy đạo là những người đó hầu hết đã minh tâm kiến tánh. Ở bên Thiền Tông không có cho phép những vị mà chưa minh tâm kiến tánh đăng đàn giảng pháp. Bởi vì bên Thiền Tông luôn luôn chủ trương mình chưa độ được mình thì mình không thể độ được ai. Do đó bên Thiền Tông mà quý vị thấy một vị thiền sĩ, một vị đại sư mà khi mà đã ra thuyết giảng là những vị này đã được sư tổ trong tâm của mình ấn chứng rằng đã được minh tâm kiến tánh thì mới được đăng đàn thuyết pháp. Mà những vị được minh tâm kiến tánh thì những vị này giảng pháp không sai. Bởi vì mình đã hiểu được cái thực chư tướng các pháp, mình hiểu được cái sự pháp thân thanh tịnh, do đó khi mình giảng pháp không bao giờ sai với pháp. Còn những chúng phàm phu khi mà họ giảng pháp, họ nương theo văn tự mà họ giảng, họ chưa có cái sự minh tâm kiến tánh thì chắc chắn rằng họ sẽ có sự sai lệch trong cái phần giảng pháp vậy. Bây giờ thứ bảy là xả giác chi. Xả giác chi tức là cái lòng cố chấp của mình nó được buông xả. Quý vị thấy thường thường chúng ta khi mà bị người ta nhiếc mắng thì chúng ta sanh ra cái sự sân hận, và sự sân hận này sẽ làm cho mình phiền não. Bởi tại sao? Bởi vì giấc ngủ của chúng ta sẽ không được yên. Những người mà bị người khác quỷ nhục rồi thì họ luôn luôn có giấc ngủ không bình an. Trong cái đêm mà họ ngủ đó, thay vì họ ngủ, họ nằm họ suy tìm coi mình làm cái gì để mình lăng nhục lại cái người đã quỷ nhục mình. Mình làm cái gì để mình nói hơn cái người mà đã nói về mình. Đây là những người có cái tâm cố chấp. Tại sao quý vị không nghĩ rằng người ta gọi tên quý vị? Trên cõi đời này đâu phải là một mình quý vị có cái tên đó đâu. Chẳng hạn thí dụ người ta gọi Pháp Vân, người ta chửi. Nhưng mà Pháp Vân đâu phải là một mình thầy. Pháp Vân rất nhiều ở trên thế gian này. Như vậy tại sao người ta gọi tới Pháp Vân mình lại sân si? Có phải chăng là mình vô minh? Do đó mình phải buông xả cái tâm cố chấp. Mình buông xả được cái tâm cố chấp thì sao? Thì cái sự vô minh cũng theo đó mà nó tàn lụi đi. Và cái người mà tâm còn cố chấp, họ dễ bị đi vào trong con đường sinh tử lắm. Tại sao vậy? Là tại vì trong con đường sinh tử luân hồi, mình vào những cái bậc mà nó thấp nhất dưới loài người là ngạ quỷ, súc sinh. Những cái loài này là do cái tâm sân giận của mình lúc lâm chung mà mình bị đọa lạc. Chẳng hạn như một vị hoàng đế lúc lâm chung bị một cái người hầu đứng gác cái linh linh cữu, cái vị này có cái khăn mà để lau mũi đó, tình cờ cái khăn này nó rớt ra và nó phủ lên mặt của cái vị quân vương này. Cái vị quân vương này tâm cố chấp, nghĩ rằng mình là một vị quân vương mà bây giờ cái khăn lau mũi của một thằng lính gác nó rớt lên mặt mình như vậy. Do đó cái thần thức nó sanh ra sân hận. Do cái sự sân hận này, cái vị quân vương này đọa vào trong cái loài rắn ngay lập tức. Cái sự sân hận sẽ đưa quý vị vào con đường rất là thấp, thường thường là đi vào trong cái ngạ quỷ hoặc là trong cái loài rắn rết, là những cái loài mà do cái sự sân si mà nó tạo thành. Do đó trên đường tu quý vị không có xả được thì quý vị sẽ bị vào những cái trường hợp như vậy. Như quý vị thấy rằng vua đại đế A Dục Vương là những gì, là vị quân vương mà đã bố thí rất nhiều, xây tất cả những cái tháp để mà đựng cái xá lợi của Phật. Thì quý vị biết công đức của cái vị đại đế A Dục Vương này nó cao biết chừng nào. Quý vị có làm được giống như đại đế A Dục Vương chưa? Quý vị đã bố thí được giống như ngài chưa? Quý vị đã dựng những cái tháp để mà thờ kim thân Đức Phật giống như ngài chưa? Chắc là chưa, phải không? Như vậy mà vì cái sự cố chấp, khi mà ngài lớn tuổi rồi, ngài lại phát cái tâm bố thí dũng mãnh hơn nữa. Ngài muốn đem tất cả những cái của cải trong kho báu để mà ban phát cho những người nghèo, cho những thần dân trong nước ngài. Nhưng mà ngược lại, những vị quan cận thần bảo thủ, họ sợ rằng làm theo ý ngài thì những cái vật báo ở trong cái kho báo nó sẽ hết đi, do đó không tuân lệnh. Mà bây giờ ngài đang nằm ở trên giường bệnh, do đó ngài mất đi. Cái sự căm hận này nó vẫn còn nằm trong tâm mà Đức Đại Đế A Dục Vương không xả được. Do đó lập tức ngài biến thành con rắn. Và ngài biến thành con rắn bởi vì cái tâm ghét những cái người mà can ngăn không cho mình bố thí. Ngài vào ở trong cái phòng của những người mà can ngăn á, để chi? Để đợi dịp để cắn chết những người này. Thì quý vị thấy rõ ràng, một vị vua A Dục Vương đại đế là người phước đức đầy đủ như vậy mà chỉ vì cái tâm sân hận cố chấp không buông xả mà phải đọa vào cái loài rắn. Tất cả quý vị thấy tội nghiệp không? Rất là tội nghiệp. Do đó mình là người tu mà mình không có hạnh buông xả thì thầy bảo đảm quý vị sẽ đi vào trong cái hạnh bất tịnh. Do đó cái xả giác chi là một điều mà thầy nhấn mạnh, quý vị nên có cái tâm buông xả. Có như vậy thì mình mới xứng đáng là có người học Phật và mình mới xứng đáng là người tu cái hạnh Bồ Tát. Như vậy thì qua 7 cái pháp giác chi này thì các Bồ Tát đều thực hành một cách nghĩa là rõ rệt, và ngài Di Ma Cật tán thán gọi đây là cái hạnh của bậc Bồ Tát vậy. Bây giờ các Bồ Tát vào thực hành bãi pháp giác chi. Nhưng mà các ngài vẫn còn thực hành thêm 8 cái bát chánh đạo. Do đó trong kinh có nói như vậy: dù thực hành 8 pháp chánh đạo mà ưa tu vô lượng Phật pháp là hạnh Bồ Tát. Bởi vì cái pháp bát chánh đạo nó sẽ đưa người tu đạt đến cái sự an tịnh và giải thoát. Quý vị thấy trong cái kinh của Phật á, khi mà hỏi đến những cái pháp giải thoát á, thì quý vị thấy là Đức Phật đưa ra để mà dạy cho người xuất gia và người tại gia là gì? Là tứ diệu đế và bát chánh đạo. Bởi vì hai cái pháp này nó nương nhau, nó giúp cho cái người tu hành đạt được cái sự an lạc và giải thoát. Bây giờ 8 pháp bát chánh đạo gồm những gì? Bây giờ thầy giảng về cái chánh kia chánh đạo, 8 pháp chánh đạo của tiểu thừa trước, và sau đó thầy giảng về 8 pháp chánh đạo của đại thừa. Bây giờ về phần tiểu thừa, một là chánh kiến. Có nghĩa là cái người mà tu theo bát chánh đạo này phải nhận thức minh chánh rõ ràng về phép tứ diệu đế và những pháp vô thường của các pháp. Đó là gọi là chánh kiến. Hai là chánh tư duy. Có nghĩa là suy nghĩ về phép tu trong tứ diệu đế và những cái pháp như là vô thường, khổ não, để tâm vượt thoát khỏi những sự ràng buộc của các sự phiền não. Ba là chánh ngữ. Thường thường người tu thường phải có những lời nói chân chánh, không dối trá. Giờ bốn là chánh nghiệp, là hành động mọi việc bằng chánh nghiệp, tránh phạm các giới luật chính mình đã thọ nhận. Năm là chánh mạng. Người mà tu theo bát chánh đạo thì tránh những nghề nghiệp để nuôi sanh mạng của mình mà liên quan đến sự sát sanh. Giống như là mình giết heo, mình giết dê, giết bò, vân vân. Những nghề mà nó làm cho mình phải đi vào cái tam đồ lục đạo, đó là cái nghề như là đồ tể. Đồ tể thì quý vị ngày nào cũng giết heo hết á. Nhiều người rất là tội nghiệp, một ngày giết cầu cả mấy chục con heo, thì ngày nào quý vị cũng nằm ở trong cái sự giết hại chúng sinh. Rồi bây giờ nằm ở trong cái đoàn thợ săn cũng vậy. Quý vị thấy tổ thiền tâm tội nghiệp như là tổ Huệ, lục tổ Huệ Năng, khi mà được ngũ tổ đã ban áo cà sa và truyền pháp rồi, nhưng mà bọn đệ tử của thần tú vẫn luôn luôn theo dõi sát hại. Do đó ngài phải ẩn thân trong cái đoàn thợ săn. Quý vị thấy tội nghiệp một vị tổ đã thật sự tâm không còn một cái sự sát hại mà phải nằm ở trong đoàn thợ săn, thì quý vị thấy tội nghiệp vô cùng. Đây là một cái nghịch duyên tu hành. Nhưng mà quý vị nên nhớ rằng cái nghịch duyên hay không là do chính mình. Chẳng hạn như trong kinh đề cập, khi ngài đi theo đoàn thợ săn, đoàn thợ săn tung lưới lên để bắt chim, thì ngài lại nơi cái chỗ mà ngài giữ đó, ngài lại mở cửa cho chim nó bay ra. Đó là cũng một hình thức tâm từ bi. Và đoàn thợ săn khi mà săn được thịt của thú rừng, họ nấu ở trong cái nồi để họ ăn, thì ngài cũng ăn chung với họ, nhưng mà ngược lại ngài đem những cái rau như cải trời hay những cái rau ăn được, ngài nhúng vào ở trong chỗ thịt, chỗ mà cái chỗ mà kho nồi kho thịt đó. Và khi ăn ngài chỉ gắp những cái rau đó ngài ăn thôi. Do đó quý vị thấy rằng người mà đã thật tu rồi thì giàu trong mọi hoàn cảnh họ vẫn có thể thực hành được những cái điều mà họ tu. Và những người mà họ buôn bán những cái chất gây nghiện, mình cũng không nên làm cái nghiệp đó. Nghiệp đó mình sẽ đọa vào trong cái lồi rất là thấp. Bởi vì cái chất gây nghiện làm cho tâm chúng sinh nó không được minh mẫn. Nó không có thể gieo những cái thiện nghiệp. Vì vậy mà người bán những cái vật này, họ sẽ đi vào ở trong cái chỗ rất là đen tối của cái sự thọ sanh trong cái vị lai. Bây giờ thứ sáu là chánh tinh tấn. Có nghĩa là tinh tấn để hành xử các việc tốt, diệt trừ các nhân của nghiệp xấu. Số 7 là chánh niệm. Luôn luôn tỉnh giác cái bản tâm về phương diện thân khẩu và ý. Mình phải tu tập thân khẩu và ý luôn để cho nó được thiện lành. Thân thì sao? Thân mình không có sát sanh, tà dâm, trộm cắp. Khẩu mình sao? Không nói những lời làm cho chúng sinh đau buồn. Không nói dối để mà mưu cầu lợi lộc cho mình. Không nói hai chiều để phân chia cái tình bằng hữu. Và ý của mình không để bị tam độc nó xâm chiếm. Tam độc đó là tham, sân và si. Mình phải tu tập các căn này làm cho nó được thiện lành. Diệt trừ hết tất cả những điều xấu ác để đưa nó đến cái sự tịnh lạc. Tám là chánh định. Tập trung tất cả nguồn năng lực để mình tu học đạt ngộ được pháp xuất thế gian, giải thoát và đạt đến cứu cánh niết bàn. Như vậy là quý vị đã học được Bát Chánh Đạo. Đây là của bên tiểu thừa, giảng theo cách tiểu thừa là như vậy. Bây giờ quý vị lắng nghe thầy giảng Bát Chánh Đạo mà nó giảng theo cái phần đại thừa của Bồ Tát. Bây giờ về cái phần đại thừa của Phật giáo thì cái quan niệm về cái Bát Chánh Đạo nó hơi khác một chút. Quý vị đại chúng lắng nghe thầy trình bày để biết sự khác biệt Bát Chánh Đạo của tiểu thừa và đại thừa. Bây giờ đầu tiên của Bát Chánh Đạo là chánh kiến. Bây giờ chánh kiến ở bên đại thừa là cái người tu Bồ Tát hạnh luôn luôn phải nhận xét thấy được cái pháp thân thường trụ của mình. Đó gọi là chánh kiến của Bồ Tát. Một bậc mà gọi là Bồ Tát mà không có nhận được cái pháp thân của mình thì vị này sẽ không đi lâu dài được ở trên thế gian này. Không có thể thuyết pháp độ sinh và cũng không có thể đi vào cảnh giới đại an lạc được. Do đó cái chánh kiến đầu tiên của Bồ Tát là phải thấy được cái pháp thân thường trụ của mình. Hai, chánh tư duy. Như vậy thì chánh tư duy của Đại Thừa là các Bồ Tát phải gạt bỏ mọi tư tưởng cố chấp, luôn phát cái tứ vô lượng tâm là từ bi hỷ xả. Đó là chánh tư duy của một vị Đại Thừa Bồ Tát. Thứ ba là chánh ngữ. Bồ Tát tu theo chánh ngữ là Bồ Tát thấu rõ các pháp vô tướng. Các pháp này vượt trên mọi ngôn ngữ. Quý vị nên nhớ rằng ở trong ngôn ngữ vẫn còn hạn chế. Ở người nào mà nương theo ngôn ngữ thì người đó vẫn còn chấp trước. Do đó, cái pháp của Bồ Tát về chánh ngữ đó là cái tâm của những vị đó phải vượt qua cái pháp vô tướng, vượt qua mọi ngôn ngữ của thế nhân. Bởi vì vượt qua mọi ngôn ngữ thì mới đạt đến chỗ bất nhị của Bồ Tát. Còn nếu không vượt qua được ngôn ngữ sẽ nằm ở trong cái nhị nguyên. Mà nhị nguyên tức là cái bản tánh luân hồi, tức là cái bản tánh sinh diệt của mọi sự tướng. Bây giờ thứ tư là chánh nghiệp. Bồ Tát phải tránh tạo tác cái hành động tạo nghiệp, kể cả thiện nghiệp. Đây là chỗ bất nhị của Bồ Tát. Quý vị thấy ở trong những phương pháp tu, dạy Bồ Tát bỏ ác để mà làm thiện. Nhưng mà ở đây trong cái chánh nghiệp lại nói các Bồ Tát rằng bỏ tất cả hành động tạo nghiệp, mà kể luôn cái thiện nghiệp. Cái chỗ này là chỗ quá cao. Chỗ này là cái chỗ mà kêu là bất nhị của bản tâm, không còn nương nơi ác và thiện. Bởi vì có những người mà họ bỏ cái ác rồi thì họ luôn luôn làm thiện. Nhưng mà ở đây Bồ Tát không làm ác, cũng bỏ luôn làm thiện. Vậy gì như vậy thì bỏ ác và thiện thì họ sẽ được cái gì? A Di Đà Phật. Nếu mà họ không còn trong bản tâm nhị nguyên ác và thiện nữa thì họ sẽ đạt được cái pháp chân như. Pháp chân như tức là Phật tánh vậy. Bây giờ thứ tư rồi. Giờ thứ năm là chánh mạng. A Di Đà Phật, chánh mạng. Như vậy thì chánh mạng của Bồ Tát như thế nào? Hồi nãy bên tiểu thừa thì dạy rằng chánh mạng mình không làm những cái việc như là đồ tể, thợ săn hay là buôn bán những cái chất gây nghiện. Nhưng mà chánh mệnh của Bồ Tát lại khác. Chánh mệnh của Bồ Tát là các Bồ Tát phải thấy rõ chân như thực tướng các pháp. Và chân như thực tướng các pháp này nó vốn không hề sanh và cũng không hề diệt. A Di Đà Phật. Quý vị thấy hai bên cái pháp Bát Chánh Đạo mà nó khác biệt rất rõ ràng. Bởi vì ở bên tiểu thừa hầu hết là chúng sinh tu về tướng. Ở bên đại thừa nó là về tâm. Do đó cái bản tâm nó di tế và nó cao thâm hơn. Bây giờ nói đến phần kế tiếp là chánh tinh tấn. Chánh tinh tấn tức là cái người Bồ Tát đó phải an trú bản tâm ở trong cái cảnh không phan duyên, cảnh bên ngoài. A Di Đà Phật. Cái phần này quý vị đã học qua rồi. Thầy đã giảng về một cái vị mà không có cái bản tâm phan duyên với trần cảnh. Thì họ sẽ đạt đến cái gì? Cái vô sở cầu. Vô sở cầu tức là bản tánh chân như của tất cả quý đại chúng đó. Như vậy thì chánh tinh tấn ở bên Đại Thừa thì gọi là Bồ Tát an trú bản tâm trong cảnh không phan duyên theo bên ngoài, tức là đạt đến cứu cánh vô sở cầu. Bây giờ nói về kế tiếp là chánh niệm. Bây giờ chánh niệm của Bồ Tát thì như thế nào? Chánh niệm của Bồ Tát tức là vị Bồ Tát đó thường an trú bản tâm trong cảnh vô sở trụ. Như vậy thì quý vị thấy rằng những cái danh từ vô sở cầu, vô sở trụ là danh từ của Thiền Tông. Bởi vì đây là cái pháp về thiền mà Lục Tổ Huệ Năng đã dạy rõ ràng ở trong Pháp Bảo Đàn Kinh. Như vậy thì vô sở trụ tất nhiên là cái pháp không còn phân biệt nhị nguyên nữa. Nhị nguyên tức là có và không. Mà mình vượt lên khỏi cái pháp có và không, tất nhiên là mình chứng đến cái chân như Phật tánh. Bây giờ chánh định của Đại Thừa Bồ Tát. Tức là những vị Bồ Tát này an định bản tâm trong cảnh giới tinh khiết trong sạch của vô sở niệm. A Di Đà Phật. Quý vị hôm nay quý vị thấy cái pháp, tám pháp Bát Chánh Đạo của bên Đại Thừa nó nằm hết ở trong cái thiền tông. Cái vô sở niệm này là cái chỗ cứu cánh của Niết Bàn, cái chỗ mà nó tạo ra cái vô sanh nhẫn. Một cái vị Bồ Tát mà được cái chánh định này, nó sẽ từ bát địa cho đến thập địa. Một cái vị mà tiểu thừa mà đạt đến cái chỗ này thì sẽ là một cái bậc A-la-hán. Đây chính là hạnh tu của Bồ Tát trong cái bát chánh đạo. Ngoài ra Bồ Tát còn phải đạt được vô lượng pháp môn để tùy duyên giảng thuyết dẫn dắt chúng sinh. Như vậy thì quý vị thấy rằng một vị Bồ Tát mà đăng đàn giảng đạo, các ngài biết nhiều pháp môn vô cùng. Bởi tại sao mà các ngài biết nhiều pháp môn? Là bởi vì trong tâm chúng sinh có 84.000 phiền não. Thì các Bồ Tát các ngài phải hiểu được 84.000 pháp môn. Ngài tùy duyên mà ngài giảng cho chúng sinh nghe. Do đó quý vị thấy Đức Phật ngài biết được tăng căn tánh của chúng sinh. Bởi vậy cái bài pháp của ngài khi mà ngài giảng ra là ngài giảng về cái căn tánh chúng sinh đang ngồi thính pháp đó. Có như vậy thì chúng sinh mới có thể đắc đạo được. Và ngày hôm nay ngài giảng, thầy giảng về cái Đại Thừa là để cho tất cả quý vị đang hiện diện trong đạo tràng Quán Thế Âm Thiền Viện, mà thầy biết tất cả quý vị đều có tâm Bồ Tát lớn. Và thầy biết rằng có những quý vị sau này liễu ngộ phải đạt đến những cái đạo hạnh Bồ Tát chân thật, từ bát địa cho đến thập địa. Do đó thầy mới trình bày kỹ càng về cái phẩm kinh Duy Ma Cật này, để cho tất cả quý đại chúng biết con đường để nương theo đó, để mà vào trong cái tu học của mình. Đây là một cái phạm hạnh tuyệt vời mà cư sĩ Di Ma Cật khen tặng cho các vị Bồ Tát dạy. Và tiếp theo là dù thực hành các pháp chỉ quán mà trọn không thiên hẳn về tịch diệt là hạnh Bồ Tát. Quý vị biết rằng ở trên đường tu, mình nói chữ tu mà mình chưa bao giờ biết tu chỉ là gì, biết tu quán là gì, tức là phương pháp tu mà mình không biết, thì làm sao mình chứng đạo? Bây giờ quý vị tu mà quý vị thiếu chỉ quán thì phương pháp tu quý vị nó chỉ nằm ở trong cái hữu lậu của nhân thiên mà thôi, nó không đi vào được cái thánh quả. Bây giờ bố thí cho thật nhiều thì quý vị cũng được những cái tài lợi trong cái cảnh tái sanh vị lai. Quý vị niệm Phật cho nhiều mà tâm quý vị chưa được an tịnh, quý vị chỉ được cái sự thông minh khi quý vị tái sanh trở lại trên thế gian này. Như vậy thì cái phương pháp chỉ quán là phương pháp giúp cho quý vị thoát khỏi cái luân hồi lục đạo để đi vào cái cảnh giới giải thoát hoàn toàn. Nói về chỉ quán thì mỗi tông phái nó có cái sự tu khác biệt nhau. Do đó quý đại chúng mà muốn tu giải thoát thì quý đại chúng phải đi tầm thầy, và phải có những vị thầy họ tu về chỉ quán này, họ hướng dẫn quý vị mới thể thành tựu. Quý vị nào mà có tâm ngã mạn, chỉ mua một vài cuốn sách về thiền rồi quý vị theo cái phương pháp đó quý vị tu, thì thầy bảo đảm rằng trước sau gì quý vị cũng lầm lạc trên đường tu. Bởi vì trên đường tu mà quý vị tự động tu là quý vị đã sai lầm. Nếu mà tự động tu thì quý vị thấy làm gì có tổ sư truyền với tổ sư, làm gì có ngài Ca Diếp là sơ tổ đầu tiên rồi truyền lại đến cho ngài Bồ Đề Đạt Ma, rồi từ Bồ Đề Đạt Ma truyền xuống cho đến lục tổ Huệ Năng. Và rồi từ lục tổ Huệ Năng sanh ra năm dòng thiền: Quy Ngưỡng, Lâm Tế, Pháp Nhãn, Dân Môn và Tào Động. Như vậy quý vị muốn tu chỉ quán mà thật sự để đi đến sự giác ngộ, quý vị phải đi từ thượng nguồn của thiền. Có nghĩa là phải đi vào những cái người mà họ nằm ở trong cái gốc thiền, thì quý vị mới đi vào thiền được. Quý vị muốn đi học về thiền mà quý vị gặp một cái vị tăng sĩ về tịnh độ, thì làm sao cái vị này có đủ khả năng để hướng dẫn quý vị về cái pháp tu chỉ quán. Do đó trên cái đường tu, quý vị muốn tu về giải thoát, tu về chỉ quán, về thiền, thì quý vị phải tìm những cái vị tông chủ, những cái vị tăng sĩ mà họ nằm ở trong cái tông phong của thiền. Như vậy thì quý vị đi đúng nơi. Còn ngược lại quý vị đi không đúng vậy thì đường tu của mình bỏ công nhiều mà nó không đạt đến cái mục đích như ý mình muốn. Chỉ quán đây là một cái pháp tu gọi là tam muội mà các chư Phật, chư Bồ Tát và A-la-hán thường phải thực hành. Cái pháp thiền định, cái mục đích của nó là giúp cho người tu đạt đến cảnh giới nhập định. Quý vị trong đạo tràng Quán Thế Âm Thiền Viện có quý vị nào đạt đến cái chỗ nhập định chưa? Nếu quý vị đạt được đến cái chỗ nhập định, quý vị quý trên cái đường tu lắm. Tại vì khi mà quý vị vào trong một cái cảnh giới nhập định được rồi đó, bây giờ thân thể và tâm trí quý vị nó chẳng còn một sự dao động nào hết, mà vọng tưởng nó cũng ngừng lặng luôn nữa. Bởi vì nương nơi cái chỗ này mà người tu họ chứng được cái pháp thân thanh tịnh. Như vậy thì quý vị thấy sự thành đạo có không? Có rõ ràng. Nhưng mà người tu tại tu không đến nơi. Hay nói rõ hơn là người tu không có thầy hướng dẫn đầy đủ, do đó không đạt được cái mục đích. Bây giờ có những người họ dẫn đến cái chỗ tâm phong của thiền tông, nhưng mà vị tông chủ của tông phong này nhìn thấy rằng vị này căn cơ chưa có thể nhập định được, chưa có thể đi vào ở trong cái chỉ quán được, thì bắt buộc cái vị tông chủ này chỉ hướng dẫn về cái phần pháp thế gian, có nghĩa là hướng dẫn về những cái sự phước thiện để tu hành, chứ không có chỉ về cái chỉ quán. Quý vị nên nhớ rằng có những người họ không đủ cái căn cơ để họ nhận được cái pháp tu của chỉ quán. Mà họ không nhận được như vậy, họ không biết quý, họ không biết trân quý. Do đó những vị tông chủ của thiền tông họ thường ban những pháp chỉ quán cho những vị mà họ biết rằng cái tâm của những vị này đang cần và đang thích hợp để tu. Do đó không phải là vị nào đến chỗ mà thiền tông cũng được cái vị tông chủ này cho cái chỉ quán, không phải là vậy. Quý vị biết rằng thời xưa cũng vậy. Khi các tăng chúng mà hành khất đến cái chỗ mà đạo tràng của những vị tổ, thì những vị này có nhiều vị nhập trong đại chúng mà tu 20-30 năm vẫn chưa được các chư tổ để ý để mà nói tới. Nhưng mà ngược lại có những vị mới vào khoảng chừng 3 ngày là được các vị tổ này chú ý, và đặc biệt là cho nhập thất tu riêng. Là tại vì những tổ đã biết căn cơ của những vị này. Những vị này là những hàng long tượng có thể nhập định rất là dễ dàng và chứng được pháp thân dễ dàng. Và ngược lại có những vị họ vẫn tu nhưng mà tâm của họ không tinh tấn, tâm của họ trễ nải, tâm của họ nghi thầy, tâm của họ nghi tổ, tâm của họ nghi Phật. Những cái tâm này không bao giờ họ đắc định được hết. Thành ra họ chỉ nhập đại chúng, họ tu cho tu mà thôi, chứ không phải là tu để mà đạt đến cái sự giải thoát. Thiền tông chấm về cái điểm này rất nhiều. Do đó quý vị đừng ngạc nhiên khi đến thiền tông nói: A Di Đà Phật, tôi vào đây 5-6 năm không thấy sư tổ hay sư phụ hay gì dạy gì hết. Không phải là không dạy, mà tại vì căn cơ quý vị chưa tới. Cái bản tánh quý vị chưa đi đến cái chỗ mà có thể nhập định được, thì các chư tổ không bao giờ dạy quý vị hết. Nên nhớ điều này. Quý vị mà cái thân khẩu ý quý vị chưa được trong sạch, các chư tổ, các chư thầy biết trước, biết hết. Thành ra quý vị muốn học những cái điều này, các vị chưa bao giờ sẵn sàng chỉ quý vị. Ngoài trừ thân khẩu ý quý vị đã thật sự trong sạch, cái bình lưu ly quý vị đã thật sự rửa nó sạch rồi, thì nó mới đựng được những chất cam lộ của đường tu. Đó là chỉ quán vậy. Những người mà tu chứng được cái chỉ quán này thì đạt đến cái chỗ thanh tịnh. Nếu mà về bậc tiểu thừa thì chứng được A-la-hán. Còn bậc đại thừa thì chứng được cái quả đại Bát Địa Bồ Tát hoặc là Thập Địa Bồ Tát. Như vậy thì quý vị thấy rằng trên đường tu, cái pháp tu thiền rất là quan trọng. Do đó mình không dùng cái tu thiền mà mình nói rằng tôi sẽ đạt đến sự giải thoát, thì điều này không bao giờ có hết á. Giống như quý vị vẽ một cái bánh ở trên cái miếng giấy mà quý vị muốn ăn cho no thì không bao giờ được hết á. Vì vậy hôm nay thầy muốn nhắc nhở quý vị nào thật sự muốn tu giải thoát thì phải bắt đầu tu về cái bản tâm của mình. Phải dùng cái chỉ quán để mà triệt tiêu đi cái vọng tưởng, để mình đạt đến cái cứu cánh là giải thoát vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.